Now it is like this that we looked at like summarizing or briefly looking at the downfalls or the falls of anger. And there is the words chilla pabja dagini gavegini tumija, you know, whatever befalls, you know, I am not going to stir the joyful mind, you know, as it is, I shall remain, because even if I am to be like unhappy or unjoyful, you know, it's not necessary, it's not going to fulfill my desire or my wish by being like unhappy about it. And whatever good thing that is there, whatever the merit that is there, it also decreases in a way. Yeah? So this is looking at the reason. And the Tibetans say, Khontro Sa. Khontro Sa is basically one is getting angry. Yeah? Now looking at the reasons, you know, why it is inappropriate that to get angry, you know, to get enraged. Yeah? Because Krishna says that the anger comes, you know, anger arises from a mental state that is unhappy. A mental state that is unhappy gives rise to anger. So therefore, it is good to eliminate that kind of mental state, and that's how one should do it. One bring one's mind to a wholesome state or a noble state. Making your mind, you know, to be wholesome and to be noble, you know, helps to repel the causes of anger, which is the unhappy mental state. So therefore, Shantideva clearly says, "Chilla bhavja dagi ni gaveyini tumija." Chilla bhavja is at any cost or whatever befalls upon me, very clear in the mind, or very clear with this understanding that it is pointless. Yeah? So whatever befalls upon me, dagini gaveyini tumija, I am not going to stir or destroy, you know, a mental state that is of happy kind, because it's pointless. So seeing the reasons. So, for example, if something that you do not wish, you do not want, if something that you do not want, you do not wish for you to have, and if that happens upon you, if that is fixable, if that is like solvable, no, then by getting angry, maybe, no, maybe it is okay. No? But it is not going to help, you know, fix the problem. Yeah? And then if it is not fixable, you know, by getting angry, so then being unhappy, you know, is pointless. Yeah? So with this, it presents the faults of getting angry in a very brief or in a summarized manner.
Chúng ta đang xem bài pháp nhập bồ đề hành luận, và cái chương thứ 6 là hạnh nhẫn. Thì tóm tắt lại cái lỗi lầm, cái sự tai hại của tâm sân hận. Cái tâm sân hận này nó sẽ quấy động cái sự an định trong tâm thức của chúng ta, và sẽ phá hủy đi tất cả những cái thiện căn thiện đức của chúng ta. Thì muốn đối trị với cái tâm sân hận, điều chúng ta cần phải biết đó là phải biết rằng là cái tâm sân hận như vậy nó không có một cái lợi ích gì cả. Thấy được cái sự không lợi ích của tâm sân hận thì chúng ta có thể đối trị được với tâm sân hận. Thì bắt đầu là khi mà chúng ta gặp một cái việc trái ý, một cái điều mà chúng ta không mong, không muốn mà nó xảy ra, tâm đi vào một cái trạng thái không vui, thì cái trạng thái không vui này nó sẽ đưa đến cái tâm sân hận, và từ đó mà phát sinh ra tất cả những cái sự tai hại, lầm lỗi của cái tâm sân hận đưa đến. Thì để tránh cái tâm sân hận như vậy, chúng ta khi mà vừa khởi ra một cái tâm lý không được vui vì gặp chuyện trái ý, thì bất kể nó là như thế nào, cần phải phá bỏ ngay cái trạng thái không vui đó ở trong tâm, đồng thời mang cái tâm mình trở về lại một cái trạng thái thiện, một cái trạng thái tốt lành, một cái trạng thái an định, thì được như vậy, cái trạng thái an định, tốt lành, an vui này nó sẽ là, nó sẽ phá bỏ được ngay cái tâm sân hận của mình. Vì biết rằng là tâm sân hận không mang được lợi ích gì cho mình cả, cho nên bất kể là việc gì xảy ra, cho dù là như thế nào chăng nữa, mình cũng phải giữ vững cái sự an lạc trong tâm. Thì ở đây chánh văn có nói rằng là cho mình thấy rằng là nổi giận không có giải quyết được vấn đề gì cả. Đó là vì khi nếu như mà xảy ra một cái điều gì, chúng ta không mong mỏi một điều nghịch ý, nếu như cái việc đó có thể giải quyết được thì nổi giận cũng không giúp ích gì, chỉ cần giải quyết nó một cách bình tĩnh mà thôi. Còn nếu như mà cái sự việc đã không thể giải quyết được nữa thì cho dù nổi giận cũng chẳng ích gì cả. Vì lý do đó ở đây là một cái lời tóm tắt rất là ngắn gọn để cho thấy rằng cái tâm sân hận là một cái sự dư thừa, không ích lợi gì, không những vậy còn mang đến rất là nhiều tai hại, tuyệt đối cần phải tránh.
Thank you. cũng nhiều người lắm. Đó là những người khác.
Now the fourth point here is actually thoroughly examining, thoroughly examining the causes that gives rise to anger. So thoroughly examining the causes that gives rise to anger, and then abandoning anger. In Tibetan it's called Khontro Kewe Ju, Shibduta. Basically doing a very thorough examining, like even at the point of, you know, like atomic sort of level, to very thin analytical, very subtle, and then abandoning the causes of anger. And that point is explained in the first one is the presentation of the general objects of anger, like who we get angry to, the general people or beings that we get angry to, the first one. And the second one is causing like a cessation of the anger when someone does something that you do not want. So someone does something that you do not wish, when this is done to you at that time, or for this, stopping the anger. Usually you get angry, but stopping the anger, to rising. And then the other one is stopping the anger when someone or something causes obstruction, or obstacles to what you want. So these are like three points looked at for the four as the general topic. Now the first one is the presentation of the general objects of anger. General objects of anger is the object where the anger rises in us. So there are general beings, or these are sort of generally the objects of anger where our... So that is done with the... earlier we looked at the causes, causes of the anger, and we have looked at as a mental state of unhappiness, a mental state of unhappiness that gives rise to anger. Now further examination. So explaining why the anger takes place in our mind, why there is a rise of anger. So the general objects, where this anger rise, general object of anger is dakam dagishenam la, myself or my friends or relatives. Dunganye dan sikzurta, when there is this experiences of suffering happening to myself or my friends or my relatives, or if someone is to nearby is to ridicule in a very mean way, or if someone is to say something that is very harsh, harsh words, and something that is not pleasant to hear, these things we do not want. We do not want the experiences of suffering to ourselves and our friends and relatives. We do not want being ridiculed in a very mean way to ourselves and the other, our relatives. We do not want someone to say something very harsh to ourselves or our friends and relatives. Something that's very unpleasant. We do not want that. But to our foe, it is opposite. We kind of happy, when this happens to our enemies and foes. So therefore, hala duja labhata, if someone is to say something nasty thing to me, or to my friends, to my family member or whatever, or the experiences of suffering that happens to me, I am very so much in suffering. Or my relative or my friend is going through lots of suffering. So therefore, not wanting this kind of, because when this thing happen, when this thing happen, then there is the rise of anger. So therefore, we identify the cause of this is, in brief, we have failed to abandon or the let go of the 8 worldly dharmas. So they are called Jigden Chöge, 8 worldly dharmas. That is basically the reason. Because we have not, because there is this condition, we are conditioned with these 8 worldly dharmas, so these things happen. Because we have not abandoned the 8 worldly dharma, so therefore we get angry. And the opposite is when this happens to our opposite, like our enemy or our foe, most of the time, we think we are likely that we are happy, we're joyful about this. Now this is the thing. Now the second one is when someone does something to us, something that we do not want, and for that one is we stop getting angry. We stop getting angry. Again we go back, dakam dagi shen namla, dunganya dan sesuta, to ourselves and also to our relatives, when there is this experience. Now looking at stopping angry or causing cessation of the anger, seizing the anger when someone does something bad to ourselves. So how do you do this? How do you do this is you rely upon the practice of patience. So you bring the practice of patience in there to cause the cessation of the anger or state of angry usually we get. So we introduce or we bring in this practice of patience. And that practice of patience is divided into or explained like from three perspective. The Dungake Bala Subarchava is being patient when there is a rise of suffering, suffering experience, being patient about this. And then there is the other aspect, which is called nyabaso rubana swabarchama, again being patient to other circumstances where someone abuses us verbally. So there are like a two kind of situation where one brings the practice of patience. Now first, to introduce the practice of patience itself, first one is called dungalke bala swabarchama. Dungalke bala swabarchama is a enduring or being patient, practicing patience, practicing the practice of patience when there is the rising of suffering, when there is this rising of suffering, and to that, you use the practice of patience so that you don't get angry. Normally we get angry, so that you use the practice of patience so you don't get angry. And that one has three methods. The first one is the meditating on the patience, practice of patience. And this kind of patience is called Dungal Thangdulembe Sopa, which is a practice of patience which Dungal is experiences of suffering. So the practice of patience that like voluntarily accepts the suffering, accepting the suffering. So meditating on patience or becoming used to the practice of patience, where one accepts voluntarily the experiences of suffering. And then the other one is Chulang Yabar Sambhasubha Gomba, which is meditating on the practice of patience, the practice of patience of reflection on the phenomena. So I ask Geshe-la, what does it mean? Is when experiences of suffering, when these kind of experiences of suffering happen, then contemplating on the true nature of the phenomena, contemplating on the true nature of phenomena, so that's another method of meditating on patience. When this experience of unhappiness happened to you, but you meditate on patience by reflecting on the true nature of phenomena, so that helps to cause cessation of the anger. And then the third one is Nyoba Chebala Chiminyam Besoba Gomba. The third one is this patience, a practice of patience, where one reflects that Chiminyamba is one reflects that it is not right. It is not right to be angry, to those who cause harm to you. So there are three ways of practice of patience, about which will be elaborated further as the teaching goes on.
Đây chúng ta xem tiếp về cái điểm thứ tư, bắt đầu xem về cái điểm thứ tư nói về cái sự cần phải quán chiếu cho thật tận tường, phân tích một cách rất là vi tế lý do khiến cho chúng ta nổi giận, thấy được lý do nổi giận như vậy để có thể chặt bỏ cái tâm sân hận ngay từ nơi gốc rễ của nó. Thì đối tượng của trước nhất chúng ta cần phải biết đối tượng của tâm sân hận. Tiếp theo, nếu như mà có ai làm một cái điều gì mà mình không muốn thì ngay lúc đó cần phải ngăn chặn, không cho cái tâm sân hận nổi lên. Và nếu như mà có ai tạo cái chướng ngại cho cái điều mà tạo chướng ngại không cho mình đạt được cái điều mà mình mong muốn, thì đây cũng là một cái mục tiêu, một cái điều dễ khiến cho chúng ta nổi sân. Thì ngay từ lúc đó chúng ta cần phải chặt đứt liền cái tâm sân hận. Khi thấy cái tâm sân hận nổi lên thì chúng ta cần phải nhận diện đối tượng rồi chặt đứt liền cái tâm sân hận. Đối với bản thân của chúng ta, chánh văn câu số 11 nói rằng: ta không muốn khổ đau, khinh miệt, lời thô ác, khiếm nhã đến với bản thân và bằng hữu, nhưng với kẻ thù thì ngược lại. Thì ở đây chúng ta thấy có cái nguyên nhân khiến cho chúng ta nổi sân, đó là những cái điều mà chúng ta không muốn xảy ra cho chúng ta và hay là xảy ra cho thân nhân và bằng hữu của chúng ta. Đó là những cái điều khổ đau, bị người khác chửi bới, khinh miệt, hay là nghe những cái lời thô ác, tất cả những điều này là thuộc về tám cái mối bận tâm thế tục, còn được gọi là bát phong. Thì khi gặp tám cái mối bận tâm thế tục này, nếu chúng ta không biết hành trì hạnh nhẫn thì sẽ tức khắc nổi sân. Vì vậy cần nhận diện rồi ngưng ngay, không chặt đứt liền cái tâm sân hận. Thì để chặt đứt cái tâm sân hận, mình chặt bằng cái cách nào, chặt như thế nào? Thì cần phải vận dụng cái hạnh nhẫn. Nhẫn ở đây có nhiều cách, có nhiều loại nhẫn. Nhẫn người, nhẫn cảnh, nhẫn những cái điều khổ đau xảy đến cho chúng ta. Thì khi khổ đau nổi lên trong tâm mà chúng ta không biết nhẫn cảnh thì là dễ khiến cho chúng ta nổi sân. Thì trong cái phần nhẫn cái sự khổ đau xảy đến cho chúng ta có nhiều cái phương pháp. Chúng ta có thể thiền quán để mà nhận diện cái khổ đau đó đang xảy đến và chấp nhận nó. Một khi chủ động chấp nhận cái khổ đau thì ở đây chúng ta có thể có được cái khả năng để mà chặn đứng cái tâm sân hận. Tiếp theo là thiền quán, suy nghĩ về cái pháp khổ. Có nghĩa rằng là chúng ta cần phải nhìn thẳng vào cái khổ đó và quán chiếu về chân tánh của cái ngoại cảnh đó. Vì thế, cái chân tánh đó là như thế nào? Cái điều khiến chúng ta trái ý đó, chân tánh thật sự của nó là gì? Một khi thấy được chân tánh của nó thì cái tâm sân hận tự nhiên nó sẽ tan. Thì đây cũng là một cái sự thiền quán về hạnh nhẫn. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể quán chiếu thiền quán để mà thấy rằng là biết rằng là nổi giận sẽ không có đưa đến một cái kết quả lợi ích nào cả, biết rằng nổi giận là không đáng. Thì đây là những cái phương pháp thiền quán về hạnh nhẫn để giúp để mà chặt đứt cái tâm sân hận ngay từ cái gốc rễ của nó.
Tony Jones, the Jabber, the Zinoba, 그런 분들만 조용할 수 있는.
맞아요.
그, 지금 연세인데, 만두파티 된 10월이지, 이제 여기서 10월이다.
응.
지금 만두파티를 통해서, 그 일하게 안 좋아서, 그, 주의하진다, 요놈 살아와.
응.
누가 말해, 다시, 그걸로 논의 되니까, 돈, 이천원 두고 싶으면, 논의 그걸 논의 줘야지.
응.
텐데도 있어,
我真的有点，现在真的，现在农业，都农业，没些工作农业，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些没得，这些 So then the practice of patience, yeah, that is the first one is dunga dhandu lembe sabha gomba. Sabha gomba, there is the meditation or actual effort, no, of meditation where one practices patience and practices patience with voluntarily taking or voluntarily accepting the experiences of suffering or difficulties, yeah? And that one we look that one is explained with the five headings. The first one is called Saj Dunga Dhandu Lembe Sabha Gomba Langa, to meditate on the patience of voluntarily accepting the suffering. Yeah? There is five methods, five ways of looking at it. The first one is Sajhe Dunga Gi Ranshin Ne Madhe Ba Samba. The first one is a reflection. No? There is this thinking in the mind that whatever is contaminated, no, it is not like beyond suffering. Whatever is contaminated is the nature of suffering. So one thinks that Sache Dunga, the contaminated one, is beyond the nature of suffering. So it is like the contaminated is going to have its nature. It is to have suffering. No, it will have suffering. The second one is reflecting on the benefits and qualities of meditating or becoming familiar with the experiences of suffering and difficulty. And then the third one is when you get used to it, you know, then suffering is not that hard to endure. And the fourth one is the benefits and the qualities of the diligence, you know, in abandoning the afflictions. And then the fifth one is in detail presenting the benefits and the qualities, or the detailed benefits and the qualities of meditating on suffering. Okay? So the first one is Sajhe Dunga Gi Ranshin Ne Madhe Ba Samba Nhi. The first one, reflecting that whatever is contaminated is not beyond suffering. It is like it is within the nature of suffering. For that, there is these two lines in the text. Deve juni rega jung dunga juni shindu mang. It says the causes of happiness, you know, happens once in a while. No, the causes of happiness happens once in a while. Yeah? Whereas the causes of suffering is like multiple, or causes of suffering is so many. So our body for example is a nature of suffering. It's called the contaminated one. So in samsara korvana, in samsara, or in this cyclic existence of affliction. There is only few times, you know, there is the causes of happiness happening in samsara, whereas in samsara the causes of suffering are in abundance. There is many of them. So therefore the nature of suffering is not beyond, because the nature of the suffering is not beyond suffering. So therefore, when a suffering happens to you, you know, it is appropriate that you practice patience, because that's the nature of it. Yeah? So our body is our body itself, you know, it's a nature, or it's a nature of experiences of suffering. Yeah? So if we are to practice the patience of you know, accepting the suffering, then it has lots of benefit to ourselves. You know? There's lots of benefit. Yeah? But if we are to look at it, and if we are to reason, you know, then we will find lots of reasons to be unhappy. You know? You know, we have so many reasons, or he has done this, you know, she has done this, you know, or this is because of that, and so on. When we look at reasons, we find lots of reasons, and so on. You know? So therefore, the basic thing is to, it's not the case. You know? The experiences of suffering is a natural, you know, in the existence of a cyclical kind. Yeah? So therefore, it is not necessary that someone, you know, has to say something, or someone has to say something, you know. There's always some kind of suffering, or some kind of problem is there, you know? So therefore, if we are to get angry because of these experiences of suffering, yeah, then we will spend all of our life, you know, getting angry, yeah. So therefore, the importance of Sajje Dungagi Ranshin Madeba Samba, there is this importance of this thought, the thinking, that the contaminated one, whatever is the contaminated one, is the nature, is by nature, you know, the nature of suffering.
À, thì như lúc nãy chúng ta có nói, hầu như nhắc lại ở đây cho nó rõ nghĩa hơn, đó là khi mà chúng ta trong tâm phát lên cái sự sân hận, cảm thấy không vui nổi lên, thì cần phải hành trì hạnh nhẫn để có thể chặt đứt được cái tâm sân hận ngay từ trong gốc. Thì hành trì hạnh nhẫn này bằng cách nào? Đó là có ba cái loại nhẫn có thể áp dụng. Thứ nhất đó là khi gặp cái cảnh khổ thì chúng ta chấp nhận cái cảnh khổ đó qua cái sự thiền quán, mà chấp nhận cảnh khổ, cái này được gọi là nhẫn cảnh. Tiếp theo là khi chúng ta có thể quán chiếu về cái cảnh khổ đó để thấy được chân tướng của nó, chân tánh của nó, thì như vậy được gọi là nhẫn pháp. Và khi đối với cái đối tượng khiến cho chúng ta nổi giận, chúng ta biết rằng là nổi giận như vậy là không đáng, thì điều này được gọi là nhẫn người. Thì hành trì ba cái loại nhẫn như vậy sẽ giúp cho chúng ta chặt đứt cái tâm sân hận ngay từ trong gốc rễ. Thì nói rõ chi tiết hơn về cái cách hành trì hạnh nhẫn. Phần thứ nhất là khi chúng ta nói về nhẫn cảnh, tức là nhẫn cái cảnh khổ, chấp nhận cái cảnh khổ đau, thì chấp nhận cái cảnh khổ đau này như thế nào, cần phải dựa vào lý trí, cần phải dựa vào trí tuệ hiểu biết. Chúng ta trong cái phần chấp nhận khổ đau này có 5 phần. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng bất cứ điều gì xảy ra trong cái cõi ô nhiễm này thì cũng đều mang tính chất của khổ đau. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải cố gắng để mà tập cho mình quen với cái tâm mình quen chấp nhận cái khổ. Bước thứ ba đó là một khi quen với cái khổ rồi, một khi nhẫn được cái cảnh rồi thì thấy rằng là nhẫn cảnh không phải là một điều khó khăn gì cho lắm. Thứ tư là cần phải tinh tấn trong cái phương pháp hành trì hạnh nhẫn như vậy. Và thứ năm là đi vào những cái lợi ích và những cái phẩm chất chi tiết của cái phương pháp thiền quán hạnh nhẫn để mà cái hạnh nhẫn cảnh khổ này. Thì đi sâu hơn vào chi tiết của cái phần thứ nhất trong cái phần hành trì hạnh nhẫn cảnh, đó là cần phải biết rõ rằng là bất cứ điều gì trong cái cõi ô nhiễm này cũng đều là khổ. Nói như vậy là có ý nghĩa như thế nào? Đó là nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì thấy là cái thân ngũ uẩn mà chúng ta đang có ở đây, cái thân ngũ uẩn này, sống trong cái cõi luân hồi này, có cái thân ngũ uẩn này là đều do nghiệp và phiền não mà có. Vì lý do đó cho nên ngay chính cái thân của chúng ta đang có đây, nó đã làm mang tính chất của khổ đau. Tất cả những cái biểu hiện của cái thân này đều toàn là khổ. Vì vậy cái khổ là cái chuyện rất là tự nhiên, hễ có cái thân ngũ uẩn này thì có khổ. Khổ như vậy, chúng ta xem đó là chuyện tự nhiên thì sẽ nhẫn nó một cách dễ dàng. Nếu như mà chúng ta muốn không vui thì có thể kiếm được rất là nhiều lý do để mà không vui. Vì như đã nói, cái thân này vốn nó là một cái thân ô nhiễm, biểu hiện của nó toàn là khổ, nên nếu chúng ta nhìn vào cái khổ để mà thấy không vui thì có phải nói rằng là trọn vẹn cái hiện hữu của chúng ta ở đây đều chỉ là để không vui, trái ý và nổi sân mà thôi. Vì vậy chúng ta cần phải thấy rõ rằng cái bản chất của cái thân này vốn nó là ô nhiễm, vốn nó là biểu hiện của tính chất của nó vốn là khổ. Vì vậy cái sự khổ là một điều rất là tự nhiên. Thấy nó là tự nhiên như vậy thì chúng ta không cần phải để ý nhiều lắm. Chúng ta có thể khởi được một cái tâm kiên nhẫn, nhẫn nại với cái cảnh khổ một cách hơn.
Dans mes
sens,
So that is the case that for us it is important that to think that from beginning, no, it is in the nature of suffering. Yeah? So what that means is now this is in the heading of the benefits and the qualities of meditating on suffering. Yeah? Meditating on suffering or becoming familiar with suffering, yeah? Getting to know suffering, I guess. The benefits and the qualities of it. It says that dunga meba nge jungme, without suffering there is no renunciation. Yeah? So therefore suffering is important. Yeah? Because it helps to develop the needed sense of renunciation and for liberation or for enlightenment. Yeah? So therefore tebe semkyo tembar nö. Directing to the mind, as if talking to the mind, you know, you should have a good thought, you know, good thinking. Samlo yabotang, tembarnu, samlo yabotang is a tebesemkyo, you know, oh, mind, you know, you should have a good thinking, because without suffering, you know, there is no renunciation. Renunciation cannot happen. So therefore, and then there are examples like kado thedan karna ba sedan cheso chorwa ne theme so je tarba ye thendu da go che jita. And there are other beings who voluntarily kind of accept suffering, through trying to appease certain worldly deities. They make themselves go through certain physical pain and so on, and they are doing this, and then there are others, you know, who for the sake of fighting or whatever, they even cut certain parts of their body and so on. They do this kind of voluntarily. Yeah? And those kind of activities are pointless. You know, they're just doing it for superficial or mundane purpose. Yeah? In here, for you, you know, why for you, for the sake of attaining the liberation or for the sake of attaining enlightenment, you got to think that samsara, cyclic existence is by nature is suffering. Korwa dungagi rangshindu sambar rikte. It is perfect, it is perfectly appropriate that you think, you reflect that cyclic existence is by nature, it is of suffering kind. Korwa dunga sambar mebar. Without reflecting on the sufferings of samsara, korwa lenge barjunga lo mebar. You would not have a mind, you know, that is intending to liberate, to attain liberation from samsara. So therefore, one need to reflect, yeah, that samsara is by nature suffering. So therefore, samkhya tempalanula, O mind, you should have like a clear reflection or a proper thinking in that way. Dungala sabha rikte. So that shows that it is appropriate to be like to be patient to the experiences of suffering. So there are like Lamu Uma, Uma Devi, who is the one who actually broke the practices of Shiva. So there are beings who have faith to her, and in order to appease her, the followers who have faith to Uma Devi, in a particular time of the year, maybe in autumn time, they make themselves go through sufferings of not eating for 1 day or 3 days and so on, or even cut their certain aspects of their limbs in order to just appease this goddess. So it's giving an example where people go through suffering voluntarily. Or in the southern part of India, in Karnataka, there are, in order to compete with each other, there are people who make themselves go through like cutting certain part of the limb, So therefore they, even though there is no point in it, but they practice patience, for the suffering of physical kind, So for you, for the sake of sentient beings, for the sake of liberating all sentient beings, you are experiencing suffering, Why do you so like resist and fight, You should, you should practice patience. So one needs to think very well what it means, in the end, the aggregates of contaminated aggregates that we have, that we carry with us, it is a result of karma and afflictions. For example, Buddha, when asked questions about why is this suffering happening to me, why is this suffering or difficulty happening to certain person, to this and that, often Buddha says, this is an outcome of a result of such and such karma, this is an outcome of a result of such and such karma. So therefore we know that the contaminated aggregates that we have, it is by nature suffering because it is under the influence of our karma and afflictions. And those karmas or those actions, they are rooted in affliction. So therefore, if you think that, I can run away from this suffering, I can go to this place or I can go to this place, if you are to think, then that's not a good help in the long run. Instead of that, if we are to think that samsara, by nature, is a nature of suffering. So what method is there, to overcome, to be liberated from this samsaric existence? That would be better to think in this way. So therefore, the other beings who like voluntarily cause themselves to go through experiences of suffering, they do not have like a bigger purpose. And for you as a bodhisattva, you not like try to run away from suffering, not try to run away from suffering and suffering. Instead, you should have a good reflection about the overall nature of samsara. Even like small experiences of us, maybe if we are some little thorns, poking to our body, even that is looked at as, some kind of having connection to certain karmas. So therefore, for the sake of the greater purpose, objective is great, is for the sake of liberation of all sentient beings from samsara. So therefore, you as a bodhisattva, if you have some experience of suffering, you experience or you become familiar with the suffering on behalf of them. So therefore, why you as a bodhisattva or practitioner, you know, are so bothered by certain sufferings? You know? So when suffering happens to you, you should practice patience.
Thì chúng ta đọc trong chánh văn câu số 12 nói rằng trên đời hiếm hoi thay những nguyên nhân tạo nên hạnh phúc, nhưng nguyên nhân đem lại đau khổ thì rất nhiều. Thì câu này ứng vào với cái lúc nãy chúng ta vừa xem qua, đó là thân ngũ uẩn này trong cái quả luân hồi này vốn toàn là mang tính chất của khổ đau. Vì vậy khổ đau là cái điều đương nhiên rất là dễ gặp. Thì tiếp theo đây thầy nói về những cái lợi ích và những cái phẩm tính khi mà chúng ta thiền quán về khổ đau trong quả luân hồi. Thì khi chúng ta thiền quán về khổ đau trong quả luân hồi, nếu như mà không có khổ, nếu như không có khổ đau, thì không làm sao chúng ta có thể phát được cái tâm buông xả, không làm sao có thể tu được cái đường tu giải thoát. Vì vậy khổ đau cũng có một cái lợi ích của nó. Chúng ta cần phải giữ cái tâm tích cực đối với cái khổ đau. Thì có thể nói rằng là có những cái pháp tu, ví dụ như thờ những cái thần linh thế tục, thì họ có thể tự khiến cho thân thể của họ khổ đau. Ví dụ như là họ có thể nhịn đói, hay là có thể chặt chân chặt tay để làm vui lòng thần linh. Thì những cái sự chấp nhận khổ đau và nhẫn chịu khổ đau như vậy, nó không có một cái mục đích, một cái mục đích rõ rệt gì cả. Nó không đưa đến một cái điều gì, một cái mục tiêu gì tốt lành đặc biệt. Thì ở đây khi chúng ta nói cần phải tích cực với khổ đau, không phải là mang cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta cần phải dựa vào cái sự hiểu biết về cõi luân hồi, biết rằng khổ đau là cái điều đương nhiên, tất cả những cái biểu hiện trong cái cõi luân hồi này đều là mang tính chất của khổ đau. Thì thấy như vậy, chúng ta mới có thể phát được cái tâm chán cái khổ đau của cõi sinh tử luân hồi để hướng về cái quả niết bàn an lạc. Thì phát được cái tâm buông xả thì mới có thể bắt đầu bước vào con đường tu giải thoát được. Không có nói đến những cái loại chấp nhận khổ đau, không để làm gì, như là chặt chân chặt tay một cách không có mục tiêu gì rõ rệt. Thì ngay cả những cái người họ chẳng hướng về một cái mục tiêu gì lớn lao cả, mà còn có thể nhẫn được cái sự khổ đau như vậy, khổ đau chặt chân chặt tay của mình, thì vì sao chúng ta khi hướng về giải thoát, hướng về giải thoát của bản thân của mình và hướng về giải thoát cho tất cả chúng sinh trong cõi luân hồi này, hướng về một cái mục tiêu lớn lao như vậy, vì sao chúng ta lại không thể nhẫn được cái cảnh khổ đau? Hãy suy nghĩ lại cho kỹ trong câu số 13 nói như sau. Đoạn chót của câu số 12 và câu số 13: nếu không có khổ đau thì không có sự từ bỏ. Bởi thế này tâm ta ơi, ngươi hãy dũng cảm mà chịu khổ đi. Ở đây là ứng vào với cái sự lúc nãy nói là nếu không có khổ đau thì chúng ta không thể bước được vào đường tu giải thoát vì không có được cái tâm buông xả. Câu 13 nói, nếu có một số người tu khổ hạnh như ngoại đạo Kanapa, vô cớ chịu đựng những đau đớn, xẻ cưa và nung đốt, thì tại sao ta lại không can đảm chịu khổ vì mục đích giải thoát? Cần phải thấy rằng là thay vì đối trước với cái khổ đau, một cái loại khổ đau rất là tự nhiên trong cái cõi luân hồi này, thân ngũ uẩn là do nghiệp và phiền não mà có, vì vậy tất cả mọi biểu hiện của thân ngũ uẩn đều toàn mang tính chất của khổ đau. Thì thay vì chạy trốn khổ đau đó, hay là thay vì như những người ngoại đạo chấp nhận khổ đau một cách vô lối, tự cưa xẻ chân tay của mình, thì thay vì có những cái thái độ như vậy, chúng ta cần hướng về cái mục tiêu giải thoát lớn lao, hướng về cho bản thân và cho tất cả. Thì với một cái mục tiêu lớn lao như vậy, không lý do gì chúng ta lại không thể nhẫn được những cái điều khổ đau cần phải nhẫn. Thì ở đây có hai cái phần, một bên là chúng ta hiểu về cái tính chất của khổ đau là một điều tự nhiên, và thứ hai là hướng về một cái mục tiêu lớn lao. Hai điều này sẽ giúp cho chúng ta khởi cái tâm nhẫn một cách dễ dàng trước tất cả những cái cảnh khổ xảy đến cho chúng ta.
Да, думаю, главное, никакой думать, что не дан, а в этой не его себе, а
сам,
не его сам по себе, на нас не, не это теперь. 頑張りね。頑張りはあんまり修行まで使ってせんの。頑張りはあんまり言うてのに言えまいんそんど。頑張りはあんまり言うてこの言えまい。내가내봐좀가운데내가전부내봐어제내내가전부내봐전부내봐전부내봐내봐지금은강바신동욱이는안전해지지나산다고좀쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄쎄우리나라사산다고전충전제가서근데미는강한정을해지강한한테는사와많이묵고있다는거말이지하는사와많이묵고있는게많이생겨어쩐수없는거하는사와많이묵고있는게많이예발감비동아예발이왔으니까응인종상지아시죠인종상지감비짜지예발이니까나사와마지사와마지이제시키까나좋은기회에시키는수가뭐예발이좀총예발이니까考えようあれねえ、ピンジェバンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンもう5歳で、ちょ、ちゃんと日本でし、どんな人とはもう、芝の天使で日本で、死ぬか死ぬと、全員死しばいわれ、死、そう、大事そうそうしたで、死ぬか、全員、全員、ピンで割るんで、ピンで割るって言うんだよ。
내가총무건데서바내가매도시나세도
인데도시안도다니는
응
이거나좀좋아你们那是什么？真是的。哦。
你们怎么做？
你们怎么？你们做？你们做？你这几年，钱都赚足，不知道这干嘛去做？你们本把这些没收入，钱给，现在就没得到房子，一些老麻烦。你说一下，你是咱这边从哪里进来的？
那，
你这边从，刚他们那边来的吗？是吧？
对。
刚从，他们那边过来买的。热冻，夏冻，早冻的。鸡肝来说，说啊，盐巴来说，鸡排一斤多。
嗯。
盐巴来说，鸡排。对面东莞鸡馒头是，就是在那边东莞鸡馒头，东莞鸡馒头就是馒头，它的话是大的。
Hepedir ha seviyorum ya. Yembalan so çebayı.
Yembalan şey. Yembal çibu diyelo.
La.
Yembal sa yembal.
Nas.
Rün çibu.
Nas.
Diyem bu ne batır.
Nas. Dur gün ne bat hansır valla. Dur gün ne batı soca valla soba seviyorum ha la. Yani şadan tadan ne? Antawa na shen tegum la so thoba tha neme neme bal tha yemba la so po da chebe gobe thu chung se jam mebe dunga kham na so la wa ma kham na ka wa chi me thong ma sun du thong da chebe
kham na chin chu ten de kon du ten de se chung de ma Şimdi şimdi bu mumu tanıdığı için kalkalım. Sanki sen
o. No, nasıl ana? Nasıl? Nasıl ana? So, kova dunga gira şim gomna. If one is to, if one is to meditate, meditate, that the samsara is by nature, no? It is a suffering, no, kind. Yeah? Then it will help to create or give rise to the mental state, you know, which has the aspiration to attain liberation, you know, from the overall existence of samsara. And for us, it is important that the body that we have or the aggregates. No, of body and so on. No, this is a contaminated a kind, and therefore, it is a nature of suffering. Yeah? So therefore, it will experience suffering, and it has suffering. Yeah? And if we get used to this concept, or if we get used to this reality, then it becomes easier for us to be patient or be. Be accepting to the suffering, yeah? And also if we become used to something, yeah. There is nothing that cannot become easier, no? Once you get used to it. So anything, whatever it is, once you get used to it, then it becomes easier, no? For. To experience. So in here so therefore sumba komna te migawa samba. Now thinking that if one gets used to something, then it would not be that hard, you know. If one gets used to it, if one becomes a bit familiar with that, then it should not be that difficult. And for that there is the detailed explanation and a brief explanation. The first one is if one is to get used to it, then it becomes easier. And that is confirmed with some examples, and then showing you know, which are the objects of practice of patience. And once you practice patience, you know, then there is the power, you know, of patience that starts rising in you. Yeah? So the first one is komnaten lava drupani. Once you get used to it, you know, it becomes much easier. Once you get used to something, you become familiar, get used to something, there is nothing, you know, that cannot become easier. Okay? So therefore, whatever it is, it becomes easier. So therefore, if there is small harm caused to you, okay? And if you practice patience for that one, that harm whoever does to you, it is comparatively much smaller, no? If you practice patience to it, and while practicing patience to that one, you will be able to you will be able to later, you know, become strong enough to even take a, you know, bigger harm. Yeah? If sabakhomna, the patience, when you get used to it, the practice of patience, when you get used to it, you know, even the sufferings, you know, sufferings, you are able to you are able to endure them. You are able to practice patience. The mind's activities, whatever they are, you know, it is all about familiarity. You know, once it becomes familiar, you know, once it becomes familiar, it becomes easier and easier. So therefore, whether it is like a cold weather or a hot weather, yeah, or someone has something said something very harsh to you, and so on, yeah, those kind of little harms. Yeah, if you are to, you know, voluntarily accept them and practice patience, you know, you will be able to even, you know, greater harm, such as even the harm such as maybe the fire in hot hell and so on, you would be able to practice patience, you know, to that one. Now this is referring to a particular sutra. This is known as Yapse Jalve Do, the sutra of meeting of the father and the son. Yeah? In there is this mention, Chomden De Chotam Jala Devodrava Shechave Tingezin Shite, means there is certain meditation, you know, meditative absorption, and that meditative absorption can help, you know, to be happy, you know, with whatever phenomena it is, you know. So with that meditation, you can use that meditation, so whatever phenomena it is or experiences it is, you still continue to be able to have that experiences of happiness, you know. And that meditative absorption, a person, whoever attains that meditative absorption, that bodhisattva, they are able to, whatever the experiences or phenomena it is, you know, they are able to relate to it with the experiences of happiness only. So therefore, they do not have to have the, you know, experiences of suffering. So therefore, to such a person, even the beings in hell realm is to cause harm to such a person. You know, they are able to see it or discriminate it as a happiness, you know, and they can remain in that way. So there are further mention of this story in the sutra. However, now to prove the point about if you get used to a small, or get used to something, then it becomes easier. Is the example is given here? Is do the shadan thadan nite gom laso thorwada imba laso cheba theme dunga chimaso. You say that even the harm caused by snake or harm caused by other insects, yeah, even the experiences of like hunger and thirst and so on, no, or other experiences, you know, we are able to, we can see that with these examples, we are able to actually get used to it, or we are able to be like a patient to these things. Yeah? So therefore, if you can practice patience to something that is a minor kind, you know, and you get used to it, so therefore, you are able to, afterwards you are able to practice patience on something that is even bigger kind. Yeah? So therefore, the practice of patience is something, is sabakhomba rikso, no? It is perfectly appropriate that you meditate or you become familiar with the practice of patience.
Thì ở đây Hồng Nhi nhắc lại một cách ngắn gọn nhanh chóng về chụp mình đang xem tới cái phần nào. Thì ở đây chúng ta đang ở phương pháp thiền quán hành trì hạnh nhẫn liên quan đến cái việc nhẫn cảnh khổ, và chúng ta vừa đã xem qua là cần phải thấy rằng là tất cả những điều gì trong cái cõi ô nhiễm luân hồi này cũng đều là khổ, cần phải chấp nhận cái điều đó. Và tiếp theo chúng ta xem tới phần thứ hai, đó là cần phải huân tập, tức là cần phải làm quen với cái khổ. Thì ở đây đây khi chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta biết rằng là cái cõi sinh tử luân hồi này đều mang cái tính chất của khổ đau, thì từ đó chúng ta có thể phát được cái tâm buông xả luân hồi, biết rằng là cái thân ngũ uẩn từ nghiệp và thiền não sinh ra chắc chắn là sẽ phải chịu khổ, thì làm quen được với cái thực tại này, tâm của chúng ta sẽ có thể giữ được cái sự an định. Thì ở đây chủ yếu là cái việc làm quen với cái thực tại này, bất cứ một điều gì, cái tính chất của tâm của chúng ta nó có một tính chất rất là đặc biệt, đó là bất kể là điều gì, hễ mà chúng ta càng tập làm quen thì cái tâm của chúng ta sẽ có cái khả năng làm cái việc đó được dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Cái sức mạnh của huân tập là cái sức mạnh rất là đáng kể, một cái tính chất rất là đáng kể của tâm của chúng ta. Việc gì cứ hễ càng quen thì càng dễ làm. Điều này có thể từ trong cái kinh nghiệm chúng ta có thể chứng biết được. Thì sức mạnh huân tập có thể nói rằng là càng huân tập càng quen thì càng dễ làm. Hơn nữa, không có một cái việc gì là chúng ta không thể làm được. Dựa vào cái sức mạnh huân tập thì bất cứ điều gì cũng có thể làm được. Thì ở đây ứng vào với cái khổ, ứng vào với cái tâm nhẫn cảnh khổ, thì nếu như mà chúng ta có cái khả năng nhẫn được những cái khổ nhỏ, nếu làm quen được, chịu được những cái khổ nhỏ, thì từ đó nhờ vào cái năng lực huân tập, nhờ vào cái sự làm quen với cảnh khổ, từ từ tâm của chúng ta sẽ có cái khả năng nhẫn được những cái khổ lớn. Lấy ví dụ khổ nhỏ như là chịu nóng, chịu lạnh, trời nóng, trời lạnh, trời mưa, trời gió. Nếu những cái việc nhỏ nhặt như vậy, chúng ta có cái khả năng chịu được, cái tâm chúng ta giữ được cái an lạc trong cái cảnh khổ nhỏ như vậy, thì nhờ vào cái sức mạnh làm quen với cái khổ nhỏ đó, chúng ta từ từ sẽ có được cái khả năng chịu được cái khổ lớn trong cảnh địa ngục, hàn ngục hay là hỏa ngục vân vân. Thì trong kinh Phật bộ kinh không rõ tiếng Việt là gì, nhưng mà dịch thẳng từ tiếng Anh thì nghĩa là cha và con gặp nhau. Thì trong cái kinh này có nói đến một cái loại chánh định giữ cái tâm an lạc. Thì vị Bồ Tát mà nhập vào cái chánh định này thì bất kể là đi vào cái cảnh khổ lớn như thế nào chăng nữa, tâm vẫn luôn an lạc. Cho dù có phải đi vào cõi địa ngục thì vị Bồ Tát này vẫn chịu những cái cảnh khổ lớn lao bằng cái tâm an lạc. Thì điều này cho thấy rằng là cái sức mạnh của sự huân tập nó có thể giúp cho chúng ta đi từ bắt đầu từ những cái khổ rất là nhỏ, nếu có thể nhẫn được, thì từ đó nhờ vào cái năng lực huân tập, nhờ vào sức mạnh của sự làm quen, chúng ta có thể quen được những cái nhẫn lớn, cái tâm hạnh nhẫn của chúng ta sẽ càng lúc càng vững mạnh hơn, càng dễ dàng để mà chịu những cái khổ lớn hơn.
对方的兄弟，对方兄弟也是吧？嗯。
옌바스 가오야나 얀르샤
가야나 얀르바티
나도
가야나 얀르티니 날 간도
옌바 라소 체파이
옌바 좀 옌바 치니 누르니 누르니 대천에 대로 살러니 이게 니지니
아하
이제 저
나
이제
이제 등하는 we would like to check this verse. The verse, maybe someone has the text in English.
Mm-hmm.
The verse where we were looking at the example of the snakes and the suffering, I think suffering of hunger and thirst. Yeah?
15.
And I do not... And do I not already bear with common irritations of bites and stings of snakes and flies, experiences of hunger and of thirst and painful rashes on my skin, sir? Yeah, yeah, that did this in doggy. Common lelao dogres. Nga pesha na tanda nga naro wa Nga la chigi Chi moskito la sopa so jawa ta Dui la sopa so jawa ta Tudang la sopa so jawa ta Nga na shin togo toya la sopa ta Kakome la sopa duwa Nga na shin pakpa nga na chi Sabran la la sopa duwa
Yemba gaba shi Yemba Yemba ito
Na so la
Suhu
Tu se pone je Na so la Na so la So this brings this conclusion that if one is to get used to something Komna lawar mijurbe ngwe de khaya yama yinsera wala. Komba yina, if one is familiar or get used to something, then whatever it is, they become easier. So therefore, if one is to get used to small harms or small causes of harm, with that way, you will be able to slowly, I guess, never chung kombe, never chung kombe, never chambu sebal chu serwala, never chung chung na komba tene, ni maombala, never chambu ina sotugu resigorwe. Yes, so therefore, if one starts with maybe the practice of patience, even for small harm caused by someone, and if one get used to this one and this one, in the future, I check with Geshe-la, it says, you will be able to even bear a greater harm or harms that is bigger than this one. So then the example given here is a person like us ourselves, we experiences that do na shadan thadna ne tegom la so thoba ye ba la so che ba ye meres tegom la so be thoba da ne me ba da ye ba la so ba da che be good bit then don't say that maybe don't know come now
then you might not hear me with a check on your way to the saturday then to see judge you tell the same you can't do your own
no no
come back to tell them you are the same tell the corner then another then tell the chimney to come your doors
so and likewise maybe certain people remaining in a very a solitude place, So then that if they get used to it, they can remain, in those places. So it is all come down to whether you get used to it or not. If you get used to it, become familiar, then you can endure, or you can I guess, accept or practice, you know. It just comes down to the familiarity. If you are not too familiar, even small causes of maybe bites and so on can irritate you heavily. But if you get used to or become familiar with practices, then the familiarity or getting used to is there.
Chúng ta ở đây là đọc đến cái câu số 15 trong chánh văn nói rằng ai cũng thấy vậy, với những nỗi khổ tầm thường như khi bị rắn rết sau bọ cắn, bị đói khát và những ung nhọt vặt vãnh. Thì ở đây chúng ta xem qua, chúng ta đang xem về cái năng lực của cái sự làm quen, của cái sự huân tập. Nếu quen với những cái khổ nhỏ như ở đây chánh văn nói là bị rắn rết sau bọ cắn, những cái điều nhỏ nhặt vặt vãnh để mà chúng ta có thể nhẫn được, thì từ đó sẽ có cái khả năng để mà nhẫn những cái hạnh lớn hơn. Vậy chúng ta cần phải bắt đầu hành trì hạnh nhẫn bằng cách nhẫn chịu những cái điều nhỏ nhặt trước, rồi nhờ vào đó, nhờ vào cái sức mạnh của cái sự làm quen, tâm càng lúc càng quen, thể càng quen thì sẽ dễ dàng nhẫn hơn. Từ đó mà có thể nhẫn được với những cái nỗi khổ lớn, lớn lao hơn nhiều. Thế mà một khi đã quen rồi, ví dụ như những người nhập thất ở những cái nơi chốn hẻo lánh, không có ai qua lại, mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà đã quen rồi thì không có vấn đề gì cả. Bất cứ là một điều gì, nếu như tập đã quen thì chúng ta sẽ có thể làm được và có thể làm càng lúc càng dễ dàng hơn. Còn nếu như mà không tập cho cái tâm mình quen dần, thì cho dù gặp một chút gì, bị một cái việc gì nhỏ nhặt như là bị mũi cắn thì cũng đủ để cho chúng ta nổi cái lòng sân hận rất là lớn, không thể nhẫn chịu được. Thì như vậy, cái chính ở đây là bắt đầu hành trì bằng hạnh nhẫn, bằng cái sự huân tập, bằng nhẫn những cái điều nhỏ, rồi từ đó có thể nhẫn được những cái điều lớn lao hơn.
Khombayina phale lau chag res, ma khombayina khaburan dege res, te yendu sopa sangandu khomgo res, sige sarwage. Tai, pedi nandu chisadu sana, pedi rwa, kanda ngandu kurang dawe yina, da pishan tudan sojaya la sopa tine yorwa.
Kari tura chitana na yinde di hirina.
La wala.
Tien sari sami.
Mas.
Tien gong tien samar.
ᱛᱮᱜᱟᱱᱟ ᱪᱟᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱱᱫᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱩᱞᱩᱝ ᱥᱚᱭᱟ ᱮᱱᱥᱮ ᱫᱤᱥᱟᱱᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱨᱚ ᱛᱮᱨᱮ ᱢᱟᱥ ᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱞᱤᱱ ᱫᱩᱭ ᱠᱤᱫᱮ ᱜᱮᱣᱩ ᱛᱮᱢᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱫᱮ ᱠᱷᱟᱨᱴᱤ ᱫᱩᱥᱟᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ The point is, if you can practice patience, if you practice patience, yeah, then it becomes easier for you. It becomes easier for you to cope with even greater experiences of difficulty. Huh? And the fact that there is nothing, you know, that can become easier, you know, if you are to practice patience. Yeah? So therefore, if you are to practice patience, it's important because it will help you to become even stronger, to be patient to even greater kind of difficulty. So the emphasis is on practicing patience, getting used to it, and once you do it, it becomes easier for you to practice patience and cope with other things that are greater. And here it says, therefore, when you get used to even small harms, and when you have small causes of harm and so on, when you practice patience, in that way, you will be, you know, at the end you will be able to even be patient to even harms that are greater. So the example is normally when we have this bite or when we have hunger or thirst, that kind of experiences. And if we are too, like in ourselves we can see that if we are to endure it, you know, then it becomes easier. Whereas if we don't endure it, then it is, if you don't practice patience to it, then it is very hard, even a small thing. So therefore, as a practitioner, it's good to start practicing patience, even for small harms.
Thì ở đây cái điều quan trọng chúng ta cần phải nhớ đó là khi chúng ta hành trì hạnh nhẫn, chúng ta cần phải hành trì hạnh nhẫn là để tập cho cái tâm mình làm quen với cái hạnh nhẫn, làm quen với cái sự chịu đựng cái cảnh khổ. Thì khi chúng ta quen chịu đựng những cái cảnh khổ nhỏ, bắt đầu bằng những cái cảnh khổ nhỏ, ở đây lấy ví dụ như là bị sâu bọ cắn hay là bị đói khát vân vân, chịu được, làm quen được với những cái khổ nhỏ thì chúng ta sẽ có khả năng chịu được những cái khổ lớn lao. Đối với những cái cảnh khổ nhỏ như vậy, nếu mà chúng ta hành trì hạnh nhẫn thì cái kết quả là sẽ càng lúc càng dễ chịu đựng hơn, càng lúc càng dễ nhẫn hơn. Còn nếu như mà chúng ta không hành trì hạnh nhẫn thì khi gặp những cái việc cho dù là bé nhỏ, nếu không hành trì hạnh nhẫn thì chúng ta sẽ càng đau khổ thêm lên. Thì một bên nếu hành trì hạnh nhẫn thì sẽ càng lúc càng dễ dàng, càng lúc càng dễ chịu. Còn nếu không hành trì hạnh nhẫn thì chính cái khổ đau nhỏ nó sẽ trở thành khổ đau lớn. Và nếu là khổ đau lớn thì sẽ không thể nào chịu nổi. Thì đây là cái sức mạnh của cái sự làm quen và cái lợi ích của cái hành trì hạnh nhẫn.
Can I ask Geshe-la a couple of questions? Last week, Shanti Deva was explaining the main cause of anger is an unhappy mind. And in the West, a lot of people suffer from depression. Is depression a form of anger? In the West, often people say depression is a form of anger. Or is depression a part of the unhappy mind?
And the cousin, he made was a girl. Wala. Take that condo, you
say,
or what? He started to send the day with love your ass. And was the no joke, but then on all that in the condo, depression says to what? Depression in the same body. Tita do doa. Then no joke, me don't do sana, depression says or what? The control number is the depression, the depression chart, the corona, the control number is the same. Your race, the game is on the control number in us. You do
Kondo Sambatin,
So, yi mide is when the mind is not well. So yi mide ke chinche, when there is this mind that is not well, like mind is unhappy, then it becomes much easier to get angry, And there is one thing that is unhappy mental state, and then there is the thing called anger. These two are different things. To qualify something as an anger, it has to be a mental state, but a mental state with an intention to cause harm. Okay? Tseve sampachen. Kondo is a tseve sampachen. It's a mental state that has the intention to cause harm. So, the other thing is a mental state that's just unhappy, purely unhappy. So therefore, there is the intention to cause harm and a mental state that's really unhappy. So therefore, it is to see whether that depressive mental state, it has the intention to cause harm. So that's how you can probably look at it. And the unhappy mental state is a feeling of mental kind. It's a feeling of mental kind, and it's a feeling actually of suffering, suffering feelings of mental kind. And this is also called experiencing the suffering, and that is the suffering. And that suffering leads to anger. And then that anger also leads to another form of a mental unhappiness. So the story goes on like that.
Câu hỏi ở đây đó là tuần rồi chúng ta có xem qua rằng là khi giải thích về cái tâm sân hận thì ngài Shantideva có nói rằng cái nguyên nhân đưa đến cái tâm sân hận. Thức ăn của tâm sân hận đó chính là cái tâm không vui. Thì ở đây câu hỏi hỏi rằng là cái tâm trầm cảm, depression đó là thuộc về cái loại tâm không vui, tâm thiếu hoan hỷ hay là thuộc về cái loại sân hận, giận dữ. Thì thầy trả lời rằng khi mà tâm có vấn đề, đi vào một cái trạng thái nghịch ý không vui thì điều này rất là dễ đưa đến cái sự nổi sân. Nhưng mà chúng ta cần phân biệt cái tâm không vui đó và cái tâm sân hận là hai cái tâm khác nhau, là vì để có thể gọi một cái tâm là tâm sân hận thì cái trạng thái tâm lúc đó cần phải đi kèm với một cái intention, một cái chủ ý, một cái ý muốn gây hại cho người khác, gây thương tổn. Không có nói người khác, nghĩa là có một cái ý muốn gây thương tổn. Một cái trạng thái tâm thức có cái ý muốn gây thương tổn thì mới được gọi là cái tâm sân hận. Thì như vậy, đối với cái câu hỏi này chúng ta cần phải xét cái trạng thái trầm cảm, cái trạng thái depression được nói ở đây, nó có đi kèm với lại cái ý muốn gây thương tổn hay là không. Vì cái tâm không vui tự nó chỉ là một cái trạng thái, một cái kinh nghiệm khổ đau của tâm thức. Cái kinh nghiệm khổ đau này nó sẽ đưa tới cái tâm sân hận với cái ước muốn, với cái ý muốn gây tổn thương. Rồi chính cái tâm sân hận này nó trở lại, nó sẽ tạo nên những cái trạng thái tâm thức khổ đau không vui, thành một cái vòng luẩn quẩn. Nhưng mà hai điều này vẫn là hai điều tách biệt với nhau.
In the West, they identify different unhappy mental states. Depression is one unhappy mental state that's very famous. Another one is anxiety, which is also very famous.
Mm-hmm.
And in the West, it is believed that
sometimes... Can you Can you like can you explain anxiety maybe?
Anxiety. In the West, they believe that sometimes depression causes anxiety.
Yeah.
Sometimes anxiety causes depression. Anxiety is not peaceful mind.
And also
worry.
Lots of worry. Is it?
Yeah, uneasiness.
Excessive worry.
Excessive worry?
Huh?
Excessive worry?
Fearful, yeah. Anxiety is not restful.
Okay, not restful.
Is anxiety closer to the
anger?
Unhappy mental state. Here we're talking about the cause of anger, unhappy mental state.
Mm.
Is anxiety what is close to what
Shanti Dhoban is thinking about. Mm-hmm. I want to say that Nubjo Nubana Nas Rwa Sem Magi Base Jarwana Sem Magi Base Tachina Mangu Yarwa In a Takira Shishu Chila and the Kunza depression said the cigarettes. That him I am begging any anxiety says Jarwana. Anxiety say the Quran Kedit Hiduzambana Chick Semba Chick Semba Shide Mewa. Semba shisham jam mewa che. Semba ta chi ngangda yunga soto wa che. Wa. Chinda dung zogu sewa yunga na chi ki. Semba ngangda yunga sikdo wa. Kunzu excessive worry singa do. Chi tati chi yung samba ni yung samba ni samba chi samba chi chi pusto wuchi tenis do wa. Tende chi du ro wa la. Ten yung di Quran seya la ta tende ki sem jor wa. Ta chi yung samba ni yung samba ni sen ta tanda not restful sena de excessive worry sena tanda kunzu Quran ki anxiety sikdo. And today the thunder that she was like a song again, the condo juice ager wa. One that tida and depression in Kadinia in a sick. Juma sona juta chejun shana. Juto the shower in at the anxiety, the depression in Kadis, Chishagon and Asunzula.
Immediately, Getting on the sea, Mende ba tuk tu padi tiga kiri tu, tini nuni orang tu tadi ini mesti sendiri, ini dewa mebat, orang mende ba cah, mana aja, ko ini dewa mebat je, orang mende ba tuk tu pak, ko gowi omaro, sendiri cerah sendiri, kondo rong leh orang tak jual dia tombo, kondo rong leh omade.
You will sing again, just on there.
You will sing. Monday but told the Baba day. Yim the young Moosin sonna. Then go tell Joel on the tack on it. Yeah, the Lando. Then it turns into the end of the room, she watched it. Call it Monday by told about. And they can't take it, she was still a machine son. It's an immediate road she didn't go to the condo San Joe or the jail.
Condo San Joe or us,
huh?
Ah, the
Hoshiboyo Mara. Hoshibo Miss Jenny Gunn. She got Yaboyo Mara. Condo San Joe or it. Tati Jed.
Yes.
Yes.
Kanda da ju kondu sonne kalle kondu langen jero wa te kande pe sha wa
ye na ji da munde ba ji kolu munde shi me ji tondu ba ne chano sun ro ji ro go ma le sian do mun ko ndo ga de jo nun ro chu ma le sian do mun ro ji ma ni ji ga de tun ro go sian ni tondu ba ro tun ko mu sian ro tun ko kondu sian de
So anyway, the unhappy mental state is of two types, Krishna saying that one unhappy mental state is the cause is there and cause directly creates that mental state of unhappiness. Yeah? And then the other unhappy mental state is okay, so unhappy mental state. Yimideva, mind is not happy. So they contribute to give rise to anger. So the contributing factor is unhappy mental state that directly creates anger in the mind. And then unhappy mental state that not directly but leads to anger. So the direct one is, for example, if a person wants to go tomorrow somewhere, so like something befalls upon the person, like they want to go tomorrow, and then you tell them you can't go tomorrow, or if they do not want to go tomorrow, you tell them, you know, you go tomorrow. Then straight away they experience unhappy and they can get angry. Or in a similar way, there is something that has happened to them, but at the point it has not caused them to get angry, but later, you know, they become aware of the situation and they get angry. So there is these two is explanation. Yeah, no so kegen da khale kege. Jo ngo se ma se. It depends, you know, whether the anger that is given rise straight away is where the person actually is able to identify the causes of unhappiness, like you are not allowed to go tomorrow, and they are able to identify the causes straight away, then they get angry. And in other situation, there is the causes of anger there, but they are not able to yet register or, you know, track it down straight away. So therefore, that leads to the development of anger, but at a later stage. Okay.
Related to anxiety?
Krishna did not say anything on it. So.
Reactivating the previous course, put it that way.
Cái câu hỏi đó là ở Tây phương thường nói về cái trạng thái tâm trầm cảm hay depression, nó có khi là một cái trạng thái tâm không hoan hỷ, không vui, nhưng mà cũng có khi đó là cái sự lo lắng bất an trong tâm thức. Thì cái sự lo lắng bất an này không rõ là nó thuộc nó thiên về cái phần tâm không hoan hỷ hay là thiên về cái phần tâm sân hận. Thì câu trả lời cho tới bây giờ thì chưa có trực tiếp trả lời cái về cái anxiety thì là các anh Vision là đang hỏi lại đó. Thì thầy nói rằng là nói về cái tâm mà không vui á, cái trạng thái không hoan hỷ, một cái tâm không vui, thì mình có thể phân ra làm hai phần. Một cái loại tâm không vui trực tiếp đưa tới cái tâm sân hận, nó sinh ra cái tâm sân hận ngay liền tức thì. Ở trong cái trường hợp mà khi xảy ra một cái điều gì khiến cho mình trái ý không vui, mà mình thấy được cái nguyên nhân khiến cho mình không vui, thấy được nguyên nhân như vậy, và cái tâm sân hận, cái tâm nổi giận, nó nổi giận nổi lên liền tức thì đây là thuộc cái loại trạng thái tâm không vui trực tiếp đưa đến cái tâm sân hận. Ngoài ra còn cái trạng thái tâm không vui gián tiếp đưa đến cái tâm sân hận, nghĩa là khi mà cái việc trái ý nó xảy ra rồi, về sau cái tâm sân hận nó mới nổi lên. Thì ở đây là ứng vào với cái trường hợp là khi cái việc nó đã xảy ra đã khiến mình rất là trái ý, rất là khó nhẫn chịu, nhưng mà chưa thấy được cái đối tượng của cái lòng sân hận của mình, nên cái lòng sân hận nó xảy ra về sau. Thì có hai cái loại như vậy, một loại trực tiếp sinh ra cái tâm sân hận, và một loại sinh ra không hẳn là gián tiếp nhưng mà dẫn đến cái tâm sân hận về sau.
So both a depressed mental state and like a mental state of anxiety, no? Both of them are mental state of unhappiness.
Thì cả hai cái trạng thái như là trạng thái trầm cảm hay là trạng thái lo lắng bất an, thì nói chung nó thiên về cái phần trạng thái thiên về cái tâm không vui, thiên về cái trạng thái thiếu hoan hỷ của tâm.
Nó đã đi nào nữa, đây là nam chủ yếu rồi á. Xem bao nhiêu tuổi rồi, đây là nam chủ yếu nè.
Cứ tuổi rồi thì là đại chủ rồi. Xem cái chỉ sang đây chơi rồi. Đủ nhiều mình đi chơi rồi còn.
À, sao nè?
Nhiều mình đi cứ chơi chơi rồi.
À.
Tức là cái gì vậy?
So maybe in the mental state of anxiety, you know, there's lots of worry, and maybe there is a degree of fear in there also, no? Not being right or whatever, there's this excessive worry. And maybe depression might not necessarily, you know, obviously have that, you know, might not necessarily have that, you know, there's lots of worry or whatever, there's a bit of, you know, but both of them are equal in unhappy. Unhappy, mental state of unhappy.
Thì tâm lo lắng bất an lẫn vào với cái sự sợ hãi, cái tâm như vậy, mặc dù là nó có hơi khác với lại cái tâm trầm cảm, cái trạng thái depression trầm cảm, nhưng mà nói chung là nó vẫn đồng nhau ở cái mức độ thiếu hoan hỷ, thiếu không vui.
Oh. Om Me Baya Om Me Bandhu Devashu Narele Kole Shingande Hemande Vamaru Jerezu Otente Yatoyi Shabenzi